Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày nội dung diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới lần thứ 9 tại Ái Nhĩ Lan tối ngày 25 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, lễ Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói, ông đã làm tại Ca-phác-na-um. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả. Nhưng, chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một hoặc nhiều sứ vụ. Sứ vụ ấy sẽ theo suốt cuộc đời mình, và mỗi người phải sống hết mình với sứ vụ ấy. Có thể nói, sứ vụ chính là việc làm ưu tiên nhất mà mỗi người luôn lưu tâm và cố gắng thi hành. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi được đầy quyền năng Thánh Thần, Chúa Giêsu công bố sứ vụ của mình như sau: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Như thế, sứ vụ của Chúa Giêsu là loan báo tin mừng cho người nghèo, chữa lành bệnh tật cho những người đau yếu, và đem lại niềm vui và hạnh phúc cho muôn dân. Nhìn vào cuộc đời của Chúa, chúng ta nhận thấy rằng Chúa đã sống hết mình với những sứ vụ ấy, đến nỗi người đã phải hy sinh tính mạng để cho con người nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho họ, và để đem lại cho con người bình an, đó chính là ơn cứu độ. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi sống như Chúa, bước theo con đường của Ngài đã đi. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi thực thi sứ vụ của mình, sứ vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế. Người không đòi hỏi đến mức chúng ta phải hy sinh tính mạng mình để thi hành những sứ vụ ấy. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy biết chết đi những lời nói gièm pha cay nghiệt, chết đi những tính ích kỷ ganh ghét, chết đi tính tự cao tự phụ, và cố gắng lấp đầy tâm trí, miệng lưỡi và con tim mình bằng những suy nghĩ tích cực, những lời nói yêu thương và một tinh thần chia sẻ, cả về vật chất cũng như tinh thần. Sống như thế là chúng ta đang làm cho tin mừng của Chúa lan tỏa đến khắp mọi nơi. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết bắt chước Chúa, để đem niềm vui và bình an đến cho mọi người. Xin cho con luôn trung thành với sứ vụ của người môn đệ Chúa. Amen.
Đây con theo Chúa cùng sống ba nơi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Úc. Giáo hội Công giáo tại Úc chính thức bác bỏ yêu cầu vi phạm ấn tín tòa giải tội của Ủy ban Hoàng gia bảo vệ trẻ em Úc. Đáp lại các đề nghị của Ủy ban Hoàng gia Úc liên quan đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em, các giám mục và các dòng tu ở Úc chấp nhận 98% các đề nghị được đưa ra, nhưng cho biết các ngài không thể chấp nhận đề nghị vi phạm ấn tòa giải tội. Vào cuối năm 2017, Ủy ban Hoàng gia Úc đã đưa ra phúc trình dài về việc lạm dụng tính dục trẻ em. Phúc trình này dựa trên các cuộc điều tra và nghe nhân chứng được thực hiện trong 5 năm với gần 26.000 email và hơn 42.000 cuộc gọi điện thoại. Vào tháng 2 năm 2017, các lãnh đạo giáo hội tại Úc đã điều trần trước ủy ban trong vòng 3 tuần. Cùng với phúc trình, ủy ban hoàng gia đã đưa ra nhiều đề nghị. Trong đó có việc yêu cầu các giám mục tham vấn với tòa thánh để xác định rõ xem thông tin nhận được từ một trẻ em trong khi xưng tội về việc các em bị lạm dụng tính dục có buộc giữ kín bởi ấn tòa giải tội hay không. Và nếu một người xưng tội thú nhận mình phạm tội lạm dụng tính dục trẻ em, thì việc tha tội có thể và có nên được rút lại cho đến khi họ xưng thú với chính quyền dân sự hay không. Ủy ban cũng đề nghị việc xưng tội được thực hiện tại một nơi không đóng kín và một người lớn khác có thể nhìn thấy rõ. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, hơn 8 tháng sau khi bản phúc trình được công bố, các giám mục và các dòng tu tại Úc đã chính thức trả lời các đề nghị của Ủy ban Hoàng gia. Trong lời mở đầu bản trả lời, các giám mục và tu sĩ Úc đã khẳng định: chúng tôi cam kết bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương trong khi vẫn giữ ấn tòa giải tội. Chúng tôi không thấy biện pháp bảo vệ và ấn tòa giải tội như là các yếu tố loại trừ lẫn nhau. Bản trả lời cho biết là các giáo phận sẽ xem xét các nơi trốn và việc cử hành bí tích hòa giải. Các giám mục và các dòng tu cho biết việc xưng tội của các nhóm trẻ em thường được cử hành ở nơi mở, và Ủy ban về tiêu chuẩn công giáo chuyên nghiệp đang đưa ra các tiêu chuẩn và quy trình. Bản trả lời nhấn mạnh, tuy thế, ấn tòa giải tội không thể bị vi phạm bởi các linh mục giải tội. Bản trả lời nhận định rằng, sự an toàn của các trẻ em sẽ bị giảm đi nếu các linh mục bị buộc phải trình báo về các cuộc xưng tội. Các tội nhân sẽ không xưng tội nếu sự tin tưởng nơi ấn tòa giải tội bị xem nhẹ. Và như thế, cơ hội khuyến khích các tội nhân thú tội với chính quyền dân sự hoặc giúp cho các nạn nhân được an toàn sẽ bị mất đi. Đặc biệt, việc buộc báo cáo về các lời xưng tội là việc vi phạm tự do tôn giáo và thực hành tín ngưỡng. Trong bản trả lời, các giám mục và dòng tu của Úc cũng lưu ý đến vài đề nghị liên quan đến tòa thánh. Ví dụ, Ủy ban Hoàng gia đề nghị các giám mục kêu gọi Vatican thay đổi giáo luật để bí mật của tòa thánh, bí mật xung quanh về việc điều tra và tiến hành theo giáo luật, không áp dụng vào bất cứ khía cạnh nào những cáo buộc hay tiến trình xử phạt theo giáo luật liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ em. Về vấn đề này, bản trả lời cho biết là các giám mục đã xin các lời khuyên về giáo luật và tham khảo với tòa thánh, nhưng cũng lưu ý rằng bí mật tòa thánh không ngăn cản một giám mục hay một lãnh đạo tôn giáo báo cáo với chính quyền dân sự về các trường hợp liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ em. Ủy ban đề nghị các giám mục kêu gọi Vatican bỏ việc xem xét quy trách nhiệm theo giáo luật. Theo đó, mức độ tội lỗi của một người đối với một tội phạm được giảm xuống mức độ mà người đó không ý thức rằng hành động đó là sai. Nếu khả năng quy trách nhiệm giảm đi, thì giáo luật có thể đề nghị một hình phạt nhẹ hơn về tội. Trả lời cho đề nghị, các giám mục Úc làm việc với tòa thánh để sửa đổi giáo luật, để bỏ giới hạn thời gian để bắt đầu các hoạt động cố tụng theo giáo luật liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên. Các giám mục nói rằng, điều này đã được áp dụng ở Úc. Theo các quy tắc được ban hành năm 2003, giới hạn thời hiệu là 20 năm khi nạn nhân tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, luật giáo hội cũng nói rằng Ủy ban Giáo lý Đức tin có thể không theo quy tắc thời hiệu này. Một số đề nghị của Ủy ban Hoàng gia liên quan đến luật độc thân linh mục. Bản trả lời cho biết rằng các giám mục lưu ý rằng Ủy ban Hoàng gia không tìm thấy có sự nối kết giữa việc độc thân và việc lạm dụng tính dục trẻ em. Tự nguyện độc thân là một thực hành được thực hành từ lâu và tích cực trong giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương, đặc biệt là các giám mục và những người sống đời tu trì. Và việc đào tạo ban đầu và thường kỳ không đầy đủ cho các linh mục và tu sĩ về đời sống độc thân có thể làm gia tăng nguy hiểm của nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Nhưng độc thân tự nó không phải là một lý do. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng hiến sĩ Thánh Giuse. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ dòng hiến sĩ Thánh Giuse ở Asti tiếp tục phục vụ và làm việc tông đồ theo tinh thần của Thánh Giuse, khiêm tốn, sống thân mật với Chúa, thinh lặng, kín đáo, nhiệt thành và chuyên cần. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 31 tháng 8 vừa qua dành cho 50 thành viên tổng tu nghị dòng hiến sĩ Thánh Giuse ở Asti, là dòng do Thánh Giám mục Giuseppe Marello sáng lập năm 1878 và hiện có 627 tu sĩ hoạt động nhiều nước trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, Nigeria và Úc. Mục đích của dòng là phụng sự Thiên Chúa, noi gương Thánh Giuse và giáo dục giới trẻ Kitô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Tôi khích lệ anh em tiếp tục sống và hoạt động trong giáo hội và thế giới với những nhân đức đơn sơ và thiết yếu của vị hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria, lòng khiêm tốn, lôi kéo lòng từ nhân của Chúa Cha, sống thân mật với Chúa, đấng thánh hóa toàn thể công trình Kitô, thinh lặng và ẩn mình, hiệp với lòng nhiệt thành và chăm chỉ tuân hành thánh ý Chúa và trong tinh thần tổng hợp tốt đẹp mà Thánh Marello để lại cho anh em. Thánh nhân đã dạy, anh em hãy là những người dòng Sacre trong nhà và là tông đồ ở ngoài nhà." Tin Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn xem phá thai là hành động y học vô đạo đức. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, luật phá thai của Nam Hàn được xem xét lại và đã kể phá thai vào số các hoạt động y khoa không có đạo đức. Dù phá thai là việc làm bất hợp pháp tại Nam Hàn, luật trừ cho những trường hợp bị cưỡng hiếp, loạn luân hoặc để cứu sự sống của người mẹ, nhưng các báo cáo cho thấy nó rất phổ biến tại quốc gia này. Theo nghiên cứu vào năm 2012, được xuất bản trên tạp chí quốc tế về luật, chính sách và gia đình, hàng năm tại Nam Hàn có khoảng 340.000 vụ phá thai, trong khi số trẻ em được sinh là 440.000. Viện Guttmacher, một cơ sở cung cấp nghiên cứu và phân tích nâng cao sức khỏe và quyền lợi sinh sản và tình dục, cho biết, ở Hàn Quốc có thu nhập cao, an toàn, nhưng các thủ thuật bí mật được phổ biến rộng rãi, mặc dù có một luật khá nghiêm ngặt. Theo hãng tin AFP, theo luật hiện hành, các bác sĩ thực hiện phá thai có thể bị kết án đến 2 năm tù giam, và những phụ nữ phá thai có thể bị phạt tiền và phạt tù 1 năm. ngày 17 tháng 8 vừa qua, Bộ Y tế và Sức khỏe Hàn Quốc bắt đầu áp dụng một quy định mới. Theo đó, các bác sĩ vi phạm luật phá thai sẽ bị đình chỉ giấy phép y tế một tháng. Tuy thế, có nhiều phản ứng chống lại quyết định luật mới này và kêu gọi hợp pháp hóa phá thai. Người đứng đầu Học viện Sản khoa và Phụ khoa Hàn Quốc cho biết rằng 2.000 bác sĩ thành viên của họ sẽ ngừng thực hiện phá thai bất hợp pháp theo quy định của pháp luật như một hình thức phản đối hoặc đình công. Nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã uống một loại thuốc phá thai và kêu gọi hợp pháp hóa phá thai. Trong một cuộc tuần hành vì sự sống tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Andre Yom-so-jung nói với các tín hữu công giáo rằng phá thai không chỉ tấn công các bào thai nhưng cả các thai phụ. Nó sẽ mang một nền văn hóa chết chóc vào trong xã hội chúng ta và nó thậm chí không nên được xem như một lựa chọn. Trong chuyến viếng thăm Nam Hàn năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng một nghĩa trang biểu tượng cho các nạn nhân của phá thai, nơi ngài cử hành thánh lễ với 800.000 tín hữu Hàn Quốc. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Âu Gia nói rằng hòa bình chỉ đạt được thông qua văn hóa gặp gỡ. Đức Tổng giám mục Bernardito Âu Gia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã chủ trì một cuộc thảo luận vào ngày 29 tháng 8 vừa qua về vấn đề hòa giải và giải quyết xung đột. Đức cha Âu Gia nói, đàm phán chính thức trong việc giải quyết xung đột được kêu gọi thông qua văn hóa gặp gỡ. Nên đặt điều này ở trung tâm các hoạt động chính trị, xã hội và kinh tế của con người. Hòa giải, hòa bình cần có những trung gian đáng tin cậy của các bên hướng đến lợi ích chung cho tất cả. Đức Tổng giám mục quan sát viên của Tòa Thánh đưa ra các nhận xét trên qua việc rút kinh nghiệm từ các quá trình làm trung gian hòa giải thành công của Tòa Thánh trong các căng thẳng giữa Argentina và Chile, ở Mozambique và gần đây nhất là Colombia. Đức cha Âu Gia nhấn mạnh, văn hóa gặp gỡ bao gồm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Để hòa giải được công bằng thì cần có những trung gian công tâm, không ích kỷ và kiên nhẫn. Một khía cạnh quan trọng khác là không chỉ có các nhà lãnh đạo của các bên đang bất hòa là nhân tố chính trong tiến trình đàm phán, mà cả những nạn nhân của xung đột cũng cần được tham gia. Hòa giải liên quan đến việc lắng nghe và gần gũi với các nạn nhân của những bất công và bạo lực. Tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ tạ ơn và trao tu phục cho các tân đại chuẩn sinh khóa 22 của giáo phận Phú Cường. Vào lúc 10 giờ sáng thứ tư 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và trao tu phục cho 10 tân chủng sinh. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện giáo phận, cha Doan Bautista Phạm Quý Trọng, đặc trách ơn gọi linh mục giáo phận, quý cha giáo, quý cha đặc trách ơn gọi của các giáo hạt, quý cha nghĩa phụ và quý thầy phó tế. Tham dự thánh lễ còn có quý chủng sinh của giáo phận, quý tu sĩ, quý thầy cô giảng dạy tại nhà chung, quý thân nhân, ân nhân và quý khách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nhắc nhở các tân chủng sinh về ý nghĩa của chiếc áo trùng thâm mà quý thầy được lãnh nhận. Kể từ nay, khi khoác lên mình chiếc áo dòng đen, các thầy không còn sống cho ý riêng của mình nữa, nhưng là sống và tu luyện để phục vụ Đức Kitô. Chiếc áo trùng thâm mang màu đen, màu mà với nhiều người là màu u buồn, nhưng Đức cha Giuse ước mong quý thầy sẽ mang lại niềm vui, đó là niềm vui của Chúa Kitô đến với mọi người. Kế đó là nghi thức trao tu phục cho các tân chủng sinh. Trước khi kết thúc thánh lễ, thầy Anton Nguyễn Văn Thể đại diện cho các tân chủng sinh cảm ơn Đức cha Giuse. Thầy cũng có lời cảm ơn đến cha tổng đại diện, cha đặc trách ơn gọi giáo phận, quý cha đồng tế, quý thầy cô, quý khách, quý ân nhân và thân nhân. Trong dịp đặc biệt này, thầy thầy cũng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu xa đến quý ba mẹ, những người đã luôn đồng hành, nâng đỡ và cổ võ cho quý thầy trên con đường ơn gọi. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tràn đầy niềm vui của giáo phận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nội dung diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới kỳ chính tại Ái Nhĩ Lan tối 25 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn từ như sau. Anh chị em thân mến, chào buổi tối. Tôi biết ơn tất cả anh chị em vì sự chào đón nồng nhiệt của anh chị em. Thật tốt khi được ở đây. Trong bất kỳ lễ kỷ niệm nào của gia đình, sự hiện diện của mọi người đều được cảm nhận. Cha, mẹ, ông bà, cháu, chú bác, cậu mợ, anh em họ, những người không thể đến và những người sống quá xa. Hôm nay ở Dublin, chúng ta tập hợp lại với nhau cho một lễ kỷ niệm gia đình, trong đó chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta là ai. Đó là một gia đình trong Chúa Kitô trải rộng khắp thế giới. Giáo hội là gia đình những con cái Chúa, một gia đình mà chúng ta quan tâm cho mọi người, vì Thiên Chúa là cha chúng ta, đã làm cho tất cả chúng ta nên con cái của Ngài trong phép rửa. Đó là một lý do tại sao tôi tiếp tục khuyến khích cha mẹ hãy làm phép rửa tội cho con cái mình càng sớm càng tốt, để họ có thể trở thành một phần của gia đình vĩ đại của Thiên Chúa. Chúng ta cần mời tất cả mọi người đến dự tiệc. Các gia đình thân mến, anh chị em là đại đa số trong dân Thiên Chúa. Giáo hội sẽ ra sao nếu không có anh chị em? Điều này giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp và tầm quan trọng của gia đình, với những ánh sáng và bóng tối của nó mà tôi đã viết trong tông huấn Amoris Laetitia về niềm vui của tình yêu, và đã muốn chọn chủ đề của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới này là Tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới. Thiên Chúa muốn mọi gia đình trở thành một ngọn hải đăng cho niềm vui của tình yêu Ngài trong thế giới chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta, những người đã gặp được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, hãy cố gắng diễn đạt tình yêu ấy thành lời hay qua những hành động tử tế trong thói quen hàng ngày của chúng ta và trong những khoảnh khắc kín đáo nhất trong cuộc sống thường nhật. Hôn nhân Kitô giáo và đời sống gia đình chỉ được nhìn thấy trong tất cả vẻ đẹp và sức hấp dẫn của chúng nếu chúng được neo trong tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh riêng của Người. Cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt, tất cả đều được mời gọi để tìm thấy, trong gia đình, sự viên mãn của chúng ta trong tình yêu. Ân sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta hàng ngày sống đồng tâm nhất trí với nhau, ngay cả giữa con dâu và mẹ chồng. Không ai nói điều này sẽ dễ dàng. Nó giống như pha trà, thật dễ dàng để đun sôi nước, nhưng một tách trà ngon rất cần thời gian và sự kiên nhẫn. Nó cần phải được ươm. Vì thế, mỗi ngày Chúa Giêsu làm ấm chúng ta bằng tình yêu của Ngài, và để tình yêu ấy thâm nhập toàn thể chúng ta. Từ kho tàng thánh tâm của Ngài, Chúa ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để chữa lành những yếu đuối của chúng ta, và mở lòng trí chúng ta ra để nghe, hiểu và tha thứ lẫn nhau. Chúng ta vừa nghe các chứng từ của Felicite, Isaac và Gilen là những người đến từ Burkina Faso. Họ kể cho chúng ta một câu chuyện cảm động về sự tha thứ trong gia đình. Một nhà thơ nói rằng, sai lầm là chuyện người ta thường tình, còn tha thứ là nghĩa cử thần thánh. Và đó là sự thật. Sự tha thứ là một ân sủng đặc biệt từ Thiên Chúa, chữa lành sự mỏng giòn của chúng ta, và lôi kéo chúng ta đến gần với nhau và với Ngài hơn. Những hành động tha thứ nhỏ và đơn giản, được đổi mới mỗi ngày, là nền tảng mà cuộc sống gia đình Kitô vững chắc được xây dựng nên. Chúng buộc chúng ta phải vượt qua niềm tự hào, sự xa cách và xấu hổ của chúng ta, và kiến tạo nên hòa bình. Tôi thích nói rằng trong gia đình chúng ta, chúng ta cần phải học ba từ, xin lỗi, làm ơn và cảm ơn. Khi anh chị em cãi nhau trong nhà, hãy chắc chắn rằng trước khi đi ngủ, hãy xin lỗi và nói rằng anh chị em thấy ân hận. Ngay cả khi tranh cãi khiến bạn ngủ trong một căn phòng khác, một mình và tách biệt, hãy gõ cửa và nói, xin cho tôi vào được không? Tất cả những gì cần là một cái nhìn, một nụ hôn, một lời nói nhẹ nhàng, và mọi thứ được trở lại như cũ. Tôi nói điều này bởi vì khi gia đình làm điều này, họ tồn tại được. Không gia đình nào hoàn hảo đâu. Nếu không có tha thứ, gia đình có thể bị bệnh và dần dần sụp đổ. Tha thứ có nghĩa là cho đi một cái gì đó của chính mình. Chúa Giê-xu luôn tha thứ cho chúng ta. Nhờ quyền năng tha thứ của người, chúng ta cũng có thể tha thứ cho người khác nếu chúng ta thực sự muốn thế. Đó chẳng phải là điều chúng ta vẫn cầu nguyện khi chúng ta đọc kinh lạy cha đó sao? Trẻ em học cách tha thứ khi thấy cha mẹ tha thứ cho nhau. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta có thể đánh giá cao sự vĩ đại trong lời rao giảng của Chúa Giê-xu về sự trung tín trong hôn nhân. Vượt xa một nghĩa vụ pháp lý lạnh lùng, trên tất cả, đó là một lời hứa mạnh mẽ về sự trung tín của chính Thiên Chúa đối với lời hứa của Ngài và ân sủng không bao giờ tàn lụi của Ngài. Chúa Kitô đã chết cho chúng ta, để chúng ta, đến lượt mình, có thể tha thứ và hòa giải với nhau. Nhờ thế, trong tư cách cá nhân và gia đình, chúng ta có thể nhận biết sự thật trong những lời này của Thánh Phaolô, dù mọi thứ có qua đi, tình yêu không bao giờ kết thúc. Cảm ơn Nisa và Ted, vì chứng tá của các bạn từ Ấn Độ, nơi các bạn đang dạy con cái mình làm thế nào để trở thành một gia đình thực sự. Bạn đã giúp chúng ta hiểu rằng phương tiện truyền thông xã hội không nhất thiết phải là một vấn đề đối với gia đình, nhưng cũng có thể giúp xây dựng một web của tình bạn, tình liên đới và hỗ trợ lẫn nhau. Các gia đình có thể kết nối thông qua Internet và kính múc chất dinh dưỡng từ Internet. Phương tiện truyền thông xã hội có thể mang lại lợi ích nếu được sử dụng với sự kiểm duyệt và thận trọng. Ví dụ, tất cả các bạn đã tập hợp trong cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới này đã hình thành một mạng lưới tinh thần, một mạng lưới tình bạn. Phương tiện truyền thông xã hội có thể giúp các bạn duy trì kết nối này và mở rộng nó cho nhiều gia đình hơn nữa trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng là các phương tiện truyền thông này không bao giờ trở thành mối đe dọa đối với mạng lưới các quan hệ bằng xương bằng thịt, bằng cách giam giữ chúng ta trong một thực tại ảo, và cách ly chúng ta khỏi chính những mối quan hệ đang thách thức chúng ta phải phát triển hết tiềm năng của mình trong sự hiệp thông với người khác. Có lẽ câu chuyện của Ted và Nisha sẽ giúp tất cả các gia đình đặt câu hỏi, liệu họ có cần cắt giảm thời gian họ dành cho công nghệ hay không, để dành nhiều thời gian hơn với nhau và với Chúa. Chúng ta đã nghe từ Enas và Samas về cách thế tình yêu gia đình và đức tin có thể là một nguồn sức mạnh và bình an, ngay cả trong bối cảnh bạo lực và hủy diệt gây ra bởi chiến tranh và khủng bố. Câu chuyện của họ nhắc nhở chúng ta về những tình huống bi thảm phải chịu đựng hàng ngày bởi rất nhiều những gia đình buộc phải chạy trốn khỏi nhà cửa của mình để tìm kiếm an ninh và hòa bình. Nhưng họ cũng chỉ cho chúng ta cách thức, bắt đầu từ gia đình và nhờ tình liên đới được thể hiện bởi nhiều gia đình khác, cuộc sống có thể được tái xây dựng và hy vọng lại nảy sinh một lần nữa. Chúng ta thấy sự hỗ trợ này trong video của Rami và người anh trai Nelat của anh, nơi Rami bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình về sự khích lệ và giúp đỡ mà gia đình họ nhận được từ rất nhiều gia đình Kitô khác trên toàn thế giới, những người đã giúp họ trở về làng cũ của mình. Trong mọi xã hội, các gia đình kiến tạo hòa bình, bởi vì họ dạy dỗ đức ái, sự chấp nhận và tha thứ là liều thuốc giải độc tốt nhất cho hận thù, thành kiến và trả thù trả oán, là những thứ có thể đầu độc cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng. Một linh mục thánh thiện Ái Nhĩ Lan đã dạy chúng ta, gia đình nào cầu nguyện cùng nhau sẽ ở lại với nhau và tỏa sáng ánh quang hòa bình. Một cách đặc biệt, một gia đình như vậy có thể là sự hỗ trợ cho các gia đình khác đang lục đục. Sau cái chết của cha Gani, Enas, Samaat và gia đình họ đã chọn sự tha thứ và hòa giải thay vì lòng căm thù và oán giận. Họ đã thấy, trong ánh sáng của thập tự giá, cái ác đó chỉ có thể bị đánh bại bởi điều thiện, và hận thù chỉ có thể vượt qua bằng sự tha thứ. Hầu như không thể tin được, họ đã có thể tìm thấy an bình trong tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu canh tân tất cả mọi sự. Tối nay, họ chia sẻ hòa bình đó với chúng ta. Tình yêu của Chúa Kitô làm mới mọi sự. Đó là điều làm khả thi hôn nhân và một tình yêu vợ chồng được đánh dấu bởi lòng chung thủy, không phai nhòa, hiệp nhất và cởi mở với cuộc sống. Đó là điều tôi muốn cử mừng trong chương thứ tư của tông huấn Amoris Laetitia. Chúng ta thấy tình yêu này nơi Mary và Damian và gia đình 10 đứa con của họ. Cảm ơn vì chứng từ của các bạn và chứng tá của các bạn cho tình yêu và đức tin. Các bạn đã trải nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các bạn và chúc phúc cho các bạn với niềm vui của một gia đình xinh đẹp. Các bạn nói với chúng ta rằng, chìa khóa cho cuộc sống gia đình của các bạn là sự trung thực. Từ câu chuyện của các bạn, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục trở lại với nguồn mạch của sự thật và tình yêu có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta là Chúa Giê-xu, đấng đã bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài tại một bữa tiệc cưới. Ở Cana, Ngài đã biến nước thành một loại rượu mới và ngọt ngào để giữ cho tiệc cưới được tưng bừng. Tình yêu vợ chồng cũng thế. Rượu mới bắt đầu lên men trong thời gian hẹn hò, là thời gian cần thiết nhưng chóng qua, và trưởng thành trong suốt hôn nhân, trong một sự tự trao ban lẫn nhau. Trong một sự tự trao ban lẫn cho nhau, khiến vợ chồng từ hai trở thành một xương một thịt. Và đến lượt mình, họ lại mở rộng con tim cho tất cả những người cần đến tình yêu, đặc biệt là những người cô đơn, bị bỏ rơi, yếu đuối và dễ bị tổn thương, thường bị loại bỏ bởi nền văn hóa vứt bỏ của chúng ta. Các gia đình ở khắp mọi nơi được thách thức để tiếp tục phát triển, để tiếp tục tiến lên, ngay cả giữa những khó khăn và hạn chế, như các thế hệ trước đã làm. Tất cả chúng ta là một phần của một chuỗi gia đình tuyệt vời, trải dài từ thuở tạo thiên lập địa. Gia đình của chúng ta là một kho tàng của ký ức sống động, khi trẻ em lần lượt trở thành cha mẹ và ông bà. Từ nơi họ, chúng ta nhận được bản sắc, giá trị của chúng ta và niềm tin của chúng ta. Chúng ta thấy điều này nơi Ando và Marisa, là hai người đã kết hôn được hơn 50 năm. Cuộc hôn nhân của họ là một tượng đài cho tình yêu và lòng trung tín. Tình yêu của họ dành cho nhau là một ân sủng từ Thiên Chúa, và đó là một món quà mà họ vui vẻ truyền lại cho con cái của họ. Một xã hội không coi trọng các bậc ông bà là một xã hội không có tương lai. Một giáo hội không quan tâm đến giao ước giữa các thế hệ chung cuộc sẽ thiếu vắng điều thực sự quan trọng, đó là tình yêu. Ông bà của chúng ta dạy chúng ta về ý nghĩa của tình yêu vợ chồng, tình phụ tử và mẫu tử. Họ đã lớn lên trong một mái gia đình và trải nghiệm tình yêu của con cái và anh chị em. Vì vậy, họ là một kho tàng kinh nghiệm và trí tuệ cho thế hệ mới. Thật là một sai lầm lớn khi không hỏi người cao niên về kinh nghiệm của họ, hoặc nghĩ rằng nói chuyện với họ chỉ là một sự lãng phí thời gian. Ở đây, tôi muốn cảm ơn Missy vì những chứng tá của cô ấy. Cô ấy nói với chúng ta rằng, trong số những người phải bôn ba đây đó, gia đình luôn là nguồn sức mạnh và tình liên đới. Chứng tá của cô nhắc nhở chúng ta rằng, trong nhà của Thiên Chúa, có một chỗ ở bàn ăn cho mọi người. Tôi biết đã muộn rồi và các bạn đã mệt rồi, nhưng hãy để tôi nói điều cuối cùng này với tất cả các bạn. Là các gia đình, anh chị em là niềm hy vọng của giáo hội và của thế giới. Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã tạo ra con người giống hình ảnh Ngài để chia sẻ trong tình yêu của Ngài, để trở thành một gia đình của các gia đình và tận hưởng sự bình an mà chỉ mình người có thể ban cho. Qua chứng tá cho tin mừng của mình, anh chị em có thể giúp giấc mơ của Thiên Chúa thành hiện thực. Anh chị em có thể giúp lôi kéo tất cả con cái Chúa lại gần với nhau hơn, để họ có thể phát triển trong sự hiệp nhất, và nhận ra những gì giúp cho toàn bộ thế giới được sống trong an bình, như một gia đình vĩ đại. Vì lý do này, tôi muốn trao cho mỗi người trong anh chị em một bản sao của tông huấn Amoris Laetitia, mà tôi đã viết như một loại lộ trình để hân hoan sống phúc âm của gia đình. Xin Đức Maria mẹ của chúng ta, nữ vương các gia đình và nữ vương hòa bình, nâng đỡ tất cả anh chị em trong cuộc hành trình của cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, nội dung diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới kỳ chính tại Ái Nhĩ Lan tối 25 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc do Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Chúng ta tiếp tục với mục 3 La Mã, âm nhạc trong việc thờ phượng Chúa. Điểm A, các loại âm nhạc khác nhau trong phụng vụ. Văn kiện viết như sau. Nhạc sĩ sáng tác và âm nhạc ngày nay. Số 76. Hội thánh cần đến các nhạc sĩ và các nhạc sĩ cần đến hội thánh. Trong mọi thời đại, hội thánh đều kêu gọi các nhạc sĩ sáng tác đưa ra những cách diễn đạt mới để làm phong phú kho tàng thánh nhạc. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thổi thần khí sáng tạo của người để đưa giá trị cao quý vào các tác phẩm từ bàn tay và tâm trí của các nhạc sĩ. Theo dòng thời gian, các hình thức diễn đạt nhiều lên dần và rất đa dạng. Số 77. Hội thánh đã giữ gìn và biểu dương những cách diễn đạt này trong nhiều thế kỷ. Trong thời chúng ta, hội thánh vẫn mong muốn mang đến những cái mới bên cạnh những cái cũ. Hội thánh vui mừng thúc giục các nhạc sĩ và những người chuyên biên soạn lời ca sử dụng tài năng đặc biệt của mình, hầu kho tàng nghệ thuật thánh nhạc của hội thánh có thể tiếp tục gia tăng. Số 78. Hội thánh không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để hát lên tâm tình yêu mến Thiên Chúa. Các hành động phụng vụ và kinh nguyện phụng vụ cho thấy được những hình thức diễn đạt nào sẽ tiếp tục phát triển bằng các sáng tác mới. Các nhạc sĩ nên tìm cảm hứng nơi thánh kinh, nhất là nơi các bản văn phụng vụ, để những tác phẩm của họ tuôn tràn từ chính phụng vụ. Ngoài ra, để hợp với phụng vụ, ca từ của bài hát không những phải đúng giáo lý, mà còn phải nói lên được đức tin công giáo. Vì thế, những bài hát trong phụng vụ không bao giờ được phép có những phát biểu sai lạc về đức tin. Nhạc sĩ sáng tác nào biết đặt mình vào trong bầu khí kinh thánh, phụng vụ và đức tin, thì đó là nhạc sĩ ý thức được hành trình lâu dài của hội thánh qua dòng lịch sử loài người. Biết đắm mình trong cảm thức của hội thánh, có khả năng nhận biết chân lý và dùng âm điệu diễn tả được chân lý của mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ. Thể loại âm nhạc không quan trọng, nhưng chính vẻ đẹp phụng vụ phát xuất trực tiếp từ chính mầu nhiệm và thông qua tài năng của người sáng tác, được nổi bật lên khi dân Chúa quy tụ ca hát. Số 79. Nhiều năm qua, ngay sau khi Công đồng Vaticano thứ hai cải cách phụng vụ, đặc biệt cho phép sử dụng ngôn ngữ bản xứ, các nhạc sĩ và các nhà xuất bản đã hoạt động để cung cấp danh mục những bài thánh ca mới cho nền thánh nhạc Việt Nam. Trong những thập niên qua, nỗ lực này đã lớn mạnh và định hình một nền thánh nhạc tiếng Việt có giá trị tiếp tục phát triển. Cho dù có nhiều bài thánh ca Việt Nam tiên khởi đã rơi vào quên lãng, ngày nay, các nhạc sĩ sáng tác vẫn tiếp tục phục vụ hội thánh và được khích lệ tập trung đem hết khả năng và tài nghệ để sáng tác những tác phẩm thánh nhạc hoàn hảo bằng mọi thể loại âm nhạc, nhất là đem những đặc tính nhạc cổ truyền và dân tộc vào trong các sáng tác mới, hầu hình thành dần nền thánh nhạc đậm nét dân tộc Việt Nam. Số 80. Hội thánh ước mong nền thánh ca ngày càng được phong phú hơn để phục vụ cộng đoàn được quy tụ. Đức tin của vô số các tín hữu đã được những giai điệu nuôi dưỡng, những giai điệu tuôn tràn từ trái tim của các tín hữu khác và cũng được đưa vào phục vụ hoặc được sử dụng như là một trợ giúp cho việc thờ phượng trang nghiêm. Trong ca hát, đức tin được cảm nghiệm như một niềm vui sống động, một tình yêu thương và lòng mong đợi phó thác vào sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa. B. Các nhạc cụ. Giọng hát của con người. Số 81. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nên trong các âm thanh mà con người có khả năng lãnh hội, thì giọng người là căn bản và ưu tiên nhất. Các nhạc cụ khác dùng trong phụng vụ chỉ bổ túc và hỗ trợ cho giọng hát của con người. Các nhạc cụ. Số 82. Trong tất cả nhạc cụ khác thích hợp cho việc thờ phượng thánh, thì đại quản cầm, cũng gọi là đàn ống, là nhạc cụ chính yếu xứng hợp, vì nhạc cụ này có khả năng nâng đỡ cộng đoàn đông đảo. Với tầm vóc to lớn, quản cầm đủ sức làm vang lên trọn vẹn cảm xúc của con người, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, từ lời ca ngợi cho đến lời than van. Cũng thế, một cách nào đó, khả năng nhiều mặt của đại quản cầm nhắc chúng ta nhớ đến vẻ uy hùng và tráng lệ của Thiên Chúa. Số 83. Thêm vào khả năng lôi kéo và nâng đỡ cộng đoàn ca hát, âm thanh của tiếng đại quản cầm rất thích hợp để độc tấu thánh nhạc trong phụng vụ và những thời điểm thuận tiện. Đại quản cầm cũng đóng một vai trò quan trọng, xét về mặt loan báo tin mừng, khi giúp hội thánh vươn tới cộng đoàn rộng lớn hơn ở những buổi hòa nhạc thánh, những sự kiện âm nhạc, những chương trình âm nhạc và văn hóa khác. Vì tất cả những lý do này, cũng như hướng đến tương lai phát triển, việc sắp đặt vị trí của đại quản cầm phải được tính đến ngay khi dự định xây dựng hoặc sửa chữa nhà thờ. Số 84. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đi cùng với hòm bia giao ước, người ta còn nhận thấy có não bạc, đàn hạc cầm, thập lục huyền cầm và kèn đồng kèm theo. Qua các thời kỳ, dân Thiên Chúa đã sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau để ca hát ngợi khen Thiên Chúa. Các nhạc cụ này đều phát xuất từ truyền thống và văn hóa của một dân tộc nhất định, làm phong phú các thể loại và hình thức âm nhạc với những sắc thái âm thanh khác nhau. Qua đó, các tín hữu của Đức Kitô tiếp tục nối kết tiếng hát của mình với bài ngợi ca hoàn hảo của người trên thập giá. Số 85. Nhiều loại nhạc cụ khác cũng làm phong phú việc cử hành phụng vụ, như là khí nhạc, sáo trúc, kèn, vân vân, đàn dây, các bộ gõ. Có thể dùng những nhạc cụ này tùy theo sự xét định và phê chuẩn của thẩm quyền địa phương, miễn là đã thích nghi hoặc có thể thích nghi để sử dụng trong các việc thánh thiêng, xứng đáng với vẻ tôn nghiêm của thánh đường và thực sự góp phần nâng cao tâm hồn các tín hữu. Nhạc đơn tấu, hòa tấu. Số 86. Mặc dầu các nhạc cụ được dùng trong phụng vụ Kitô giáo, trước tiên là để hướng dẫn và nâng đỡ tiếng hát của cộng đoàn, ca đoàn, người sướng thánh vịnh và ca sướng viên. Nhưng khi thuận tiện, người ta cũng có thể trình tấu chỉ bằng các nhạc cụ, nhạc đơn tấu hoặc hòa tấu. Khi cộng đoàn quy tụ lại, nhạc hòa tấu bằng hình thức khai tấu có thể giúp họ chuẩn bị cử hành phụng vụ. Nhạc hòa tấu cũng giúp nâng cao cảm xúc trong tâm hồn con người qua những đoạn nhạc được trình tấu trong phụng vụ và những khúc dạo quấy sau khi cử hành phụng vụ. Các nhạc công phải luôn luôn nhớ rằng, phụng vụ còn dành ra những thời khắc thinh lặng để suy tưởng. Có những thời khắc thinh lặng không cần có âm nhạc phủ lấp vào. Số 87. Các nhạc công được khuyến khích trình tấu những bài nhạc trong kho tàng thánh nhạc, do các nhạc sĩ thuộc nhiều nền văn hóa và thời đại khác nhau sáng tác. Thêm vào đó, những ai có tài năng thiên phú và được học hành, thì nên sáng tác ứng tấu, như đã được trình bày ở số 44 đến số 46. Nhạc ghi âm. Số 88. Nhạc ghi âm thiếu đi tính xác thực, mà chỉ cộng đoàn phụng vụ sống động quy tụ lại để cử hành phụng vụ thánh mới có thể đem lại được. Nhạc ghi âm rất ích lợi khi được sử dụng ngoài phụng vụ để giúp học hỏi những bản nhạc mới. Còn theo nguyên tắc chung, không được phép sử dụng nhạc ghi âm trong phụng vụ. Số 89. Cần ghi nhận một số trường hợp ngoại lệ về việc sử dụng nhạc ghi âm. Nhạc ghi âm có thể được phép sử dụng để đệm theo tiếng hát của cộng đoàn khi đang đi rước ngoài thánh lễ, và được dùng một cách cẩn trọng khi cử hành thánh lễ dành cho trẻ em. Đôi lúc được dùng để giúp cầu nguyện. Thí dụ, trong thời gian thinh lặng dài khi cử hành bí tích hòa giải chung. Tuy nhiên, nhạc ghi âm không khi nào được thay thế việc ca hát của cộng đoàn. Số 90. Các cung kinh, cung sách, cung ca, ngắm nguyện, ca vãn, dâng hoa. Soạn cung điệu phụng vụ Việt Nam là một việc làm không mấy dễ dàng. Do đó, các cung sách, cung kinh và cung ca sử dụng trong thánh lễ sẽ do các ban thánh nhạc và các nhạc sĩ áp dụng, tùy theo mỗi địa phương. Phụng vụ thánh lễ bao giờ cũng được cử hành một cách sống động, cụ thể, diễn tả qua động tác và âm thanh. Về động tác lễ nghi thì đã được ghi theo chữ đỏ. Về âm thanh thì có thể tóm lại trong ba từ, sách, kinh và ca. Số 91. Cung sách gồm các bài đọc 1, bài đọc 2 và bài tin mừng. Cung kinh gồm kinh lạy cha, các kinh nguyện, lời nguyện tín hữu, các kinh trong sách kinh bổn. Cung ca gồm thi ca, bình ca, thánh ca và giáo ca. Mỗi loại cung có nét âm nhạc riêng, đòi hỏi người soạn phải có kiến thức và có tài năng, ngõ hầu cung điệu phụng vụ thánh lễ đạt được tâm tình tôn giáo, đạo đức sốt sắng, bộc phát phấn khởi và đại chúng đơn sơ, và nghệ thuật, hình thức đẹp và nội dung tốt. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau rằng từ thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Leo thứ 13 trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. 1. Thời phác họa những vấn đề. 2. Thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế. 3. Thời thế chiến và chiến tranh lạnh. 4. Thời lạc quan của thập niên 60. 5. Thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội. Và 6. Từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Hôm nay, chúng ta cùng lượt qua 3 nét chính đầu tiên của mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1. Thời phác họa vấn đề. Không phải tất cả mọi giới công giáo đều hoan hỷ đón nhận thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Một nhóm trưởng giả đã trách Đức Leo thứ 13 là đã vượt quá thẩm quyền của mình khi can thiệp vào những vấn đề xã hội thay vì chú trọng đến chuyện cứu rỗi các linh hồn. Dù sao, thông điệp ấy đã thức tỉnh lương tâm của nhiều tín hữu về vai trò của mình trong xã hội. Trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, người ta nhận thấy rất nhiều sáng kiến đã được xúc tiến về phía các chủ nhân cũng như các công nhân Kitô giáo muốn đem ra áp dụng đạo lý của hội thánh. Chính trong khi thực hành, người ta mới thấy nảy ra những vấn đề mới mà thông điệp chưa nghĩ tới, nhưng cũng nhờ vậy mà học thuyết xã hội dần dần được bổ túc và hoàn chỉnh. Sau đây là vài ví dụ. Người công giáo có nên thành lập một đảng chính trị để tranh đấu cho một chính sách hòa hợp với ngôn lý hay không? Các công nhân công giáo nên lập ra nghiệp đoàn riêng hay là nên gia nhập những nghiệp đoàn khác tuy không đồng tín ngưỡng? Riêng về quyền lợi của các công nhân, các nhà thần học còn tranh luận xem vấn đề phụ cấp dành cho gia đình thuộc về công bằng hay thuộc về đức ái. Giai đoạn 2. Thời khủng hoảng của các chế độ. Thập niên 30 của thế kỷ 20 được đánh dấu bằng nhiều khủng hoảng. Chế độ tư bản tự do gặp phải cơn khủng hoảng, điển hình với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán New York. Chế độ xã hội sau cuộc cách mạng năm 1917 bên Nga cũng bị rạn nứt giữa khuynh hướng đệ nhị và đệ tam quốc tế. Đang khi đó, tại Đức và Ý nảy ra chủ nghĩa quốc xã và phát xít. Thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Pio thứ 11 kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum đã vạch ra những sai lầm của 3 chủ nghĩa nói trên. 1. Chủ nghĩa tư bản bị lên án là bất công bởi vì hoàn toàn dựa trên định luật cung cầu. Mặc dù đề cao tự do, nhưng trên thực tế, nó áp đặt sự thống trị của thiểu số có tiềm lực. 2. Chủ nghĩa cộng sản bị kết án vì quan niệm đấu tranh giai cấp gây ra căm thù trong xã hội. Và 3. Chủ nghĩa độc tài phát xít bị công kích vì dành cho nhà nước quá nhiều can thiệp vào đời sống xã hội đến nỗi bóp nghẹt những sáng kiến tư nhân. Nên biết là Đức Pio thứ 11 đã dành ra 3 thông điệp cho 3 chế độ độc tài. Đức Pio thứ 11 đã mạnh dạn tố cáo tất cả những chủ nghĩa nào, dù hữu phái hay tả phái, dù thuộc khuynh hướng tự do hay xã hội, khi chúng đe dọa sự tự do đích thực của con người. Giai đoạn 3. Thời chiến tranh thế giới và chiến tranh lạnh. Triều đại của Đức Pio thứ 12 trùng với thời chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh của thế giới. Chiến tranh nóng khởi sự với thế chiến thứ 2 ngày 1 tháng 9 năm 1939. Khi Thế chiến vừa kết thúc, thì cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa hai khối Nga-Mỹ. Thêm vào đó, ngay tại nước Nga, người ta cũng đã chứng kiến việc hạ bệ Stalin năm 1956 đưa tới sự lên án vào năm 1961 dưới thời Khrushchev. Tuy ông này cũng làm thế giới đứng tim với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, sau khi đã xây bức tường Bá Linh năm 1961. Đức Pio thứ 12 không xuất bản một thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng Ngài đã viết hoặc tuyên bố trên đài phát thanh biết bao nhiêu bài diễn văn bàn về hòa bình trên thế giới. Không những Đức Thánh Cha lên án chiến tranh, nhưng còn vạch ra những nguyên nhân của nó, cũng như đề nghị những nguyên tắc xây dựng một trật tự hòa bình trên thế giới. Ngoài ra, Ngài cũng đề cập tới những vấn đề như quyền tư hữu, việc quốc hữu hóa xí nghiệp, v.v. Thứ nhất, giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60. Thập niên 60 được đánh dấu với những nét lạc quan về chính trị, kinh tế, xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai khối Nga-Mỹ còn tiếp diễn, nhưng lãnh tụ của hai phe đã có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức sống của dân chúng tại Âu Mỹ đã được nâng cao nhờ sự phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 cũng còn được đánh dấu với sự giành độc lập của các nước Á Phi, làm thay đổi mối ban giao giữa các quốc gia, dần dần đưa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. Về phía giáo hội, giai đoạn này trùng với triều đại của Đức Gioan 23. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội, Mater et Magistra, mẹ và thầy, năm 1961, và Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris, năm 1963. Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự, đặt lại những vấn đề quyền tư hữu, lương bổng, các cơ cấu kinh tế trong viễn tượng mới của thế giới. Thông điệp thứ hai phát biểu quan điểm của giáo hội trước các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. Thông điệp này gửi tới hết mọi người thiện chí, chứ không chỉ giới hạn vào các phần tử của giáo hội. Đức Thánh Cha đề cao các quyền lợi của con người như nhân quyền, cũng như đặt nền móng xây dựng hòa bình dựa trên bốn trụ cột: chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Như chúng ta đã biết, Đức Gioan 23 đã triệu tập Công đồng Vaticano đệ nhị. Công đồng này đã bàn tới các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, với những chương nói về gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, hòa bình. Trong công tác thực thi công đồng, Đức Phaolô đệ lục đã để lại một văn kiện quan trọng cho học thuyết xã hội, đó là thông điệp Populorum Progressio, năm 1966, bàn về sự phát triển các dân tộc. Sự phát triển không thể chỉ giới hạn vào lĩnh vực kinh tế, nhưng cần được mở rộng tới sự phát triển toàn diện con người. Mặt khác, sự phát triển cũng đòi hỏi tình liên đới. Vì thế, vấn đề quyền tư hữu cần được lồng trong bối cảnh nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Kế đến, giai đoạn thứ năm, thời khủng hoảng trong xã hội và giáo hội. Vào năm 1969, con người đã đặt chân lên cung trăng. nhưng thay vì mở màn cho những hy vọng vô bờ bến của nhân loại, thì nó lại đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng. Trước đó một năm, những cuộc biểu tình của sinh viên tại Paris và các thủ đô lớn ở Âu Mỹ đã cho thấy rằng thế hệ trẻ không hài lòng với những cơ cấu xã hội cổ truyền và họ muốn phá đổ tất cả. Sự phát triển kinh tế bị đình trệ lại với cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973. Hòa bình thế giới bị thương tổn không những do những cuộc chiến tranh sôi bỏng tại Việt Nam, nhưng còn có những cuộc chiến tranh du kích tại Nam Mỹ nhằm đòi hỏi một trật tự xã hội công bình hơn. Trong nội bộ giáo hội, luồng gió mới của công đồng Vaticano đệ nhị đôi khi cũng gây ra những bão tố, điển hình là phản ứng tiếp theo thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người của Đức Phaolô đệ lục năm 1968. Trong giai đoạn này, đừng kể những văn kiện liên quan tới việc canh tân giáo hội sau công đồng. Chúng ta có thể ghi nhận rất nhiều văn kiện về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Phaolô đệ lục với tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum, đã trình bày lập trường của giáo hội trước những vấn đề mới, đặc biệt là sự tham gia của các tín hữu vào các ý thức hệ. Ngài đã phân tích hai ý thức hệ, tự do và Marxist, khác với ba phong trào lịch sử, chủ nghĩa xã hội, cộng sản, tư bản. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã dành một văn kiện bàn về sự công bằng trên thế giới. Thượng Hội đồng khóa 1974 được Đức Phaolô đệ lục đúc kết trong tông huấn giao truyền phúc âm Evangelii Nuntiandi năm 1975. Đã dành nhiều khoản để nói về mối liên hệ giữa việc rao truyền phúc âm với sự thăng tiến con người. Đức Gioan Phaolô đệ nhị khai trương giáo huấn xã hội của triều đại với thông điệp Laborem Exercens năm 1981 bàn về lao động vào dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum Novarum. Tiếp theo đó là thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1987. Kỷ niệm 20 năm thông điệp Populorum Progressio. Những dịp kỷ niệm như vậy không phải chỉ để lặp lại chuyện cũ, nhưng là để bàn đến những vấn đề mà thời đại đặt ra. Thí dụ, vào thời đại hôm nay, vấn đề lao động lôi kéo theo vấn đề nghiệp đoàn, lãng công, thất nghiệp, di dân, phụ nữ. Sự phát triển các dân tộc bị đình trệ vì nợ của các nước nghèo. Thế giới không phải chỉ chia thành hai khối tư bản và xã hội, nhưng còn thêm những nước thuộc thế giới thứ ba và thứ bốn. Bên cạnh giáo huấn của Đức Thánh Cha, còn phải kể thêm hai huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin về thần học giải phóng, một huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo về việc dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện, đó là chưa kể đến các văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về công lý và hòa bình và của các hội đồng giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trả lời trong một cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Vatican sau khi kết thúc chuyến tông du đất nước Armenia vào tháng 6 năm 2016. Khi nhắc đến vấn đề người đồng tính, Đức Thánh Cha Francisco đã lặp lại điều mà Ngài đã từng nói, người đồng tính không nên bị phân biệt đối xử, nhưng giáo hội cần phải cầu xin sự tha thứ của bất kỳ nhóm người nào bị tổn thương. Đức Thánh Cha Francisco không hề thể hiện thái độ đánh giá về xu hướng giới tính. Ngài nói, Ngài sẽ đồng hành với những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, những ai đang là người đồng tính và chuyển giới, và sẽ mang họ đến gần Thiên Chúa hơn. Ngài kêu gọi chúng ta hãy chào đón và cởi mở, vì Chúa Giêsu chắc chắn sẽ không bảo, hãy đi khỏi mắt ta vì các người đồng tính. Quý vị và các bạn thân mến, Phật giáo có câu chuyện thiền như sau. Trên mặt biển nọ, muôn ngàn con sóng to, nhỏ, đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn thấy một con sóng cao lớn đang chạy bên cạnh mình. Con sóng nhỏ tỏ ra khó chịu nói. Bực ghê, sóng kia lớn quá, sao ta bé tí? Chúng mạnh mẽ xiết bao, sao ta yếu đuối thế này? Con sóng to cười đáp. Bạn buồn bực như thế là vì bạn không nhận ra gốc gác của mình. Con sóng nhỏ hỏi lại. Tôi không là sóng, thế là gì? Con sóng to đáp. Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa. Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ. À, bây giờ thì tôi hiểu, bạn và tôi tuy hai là một. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tuy rất đơn sơ, nhưng quả thật đã mang một nội hàm giá trị rất cao khi giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể rất khác biệt nhau về tài năng, sức khỏe, địa vị, tiền tài và cả giới tính. Những điều làm cho chúng ta trở thành một con sóng lớn hay con sóng nhỏ trên đại dương bao la của cuộc sống. Nhưng thực chất, trong Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một, cùng một bản chất con người, cùng do Thiên Chúa tạo ra và cùng là con cái của Ngài. Như con sóng, dù to, dù nhỏ, vẫn cùng một bản chất cấu tạo là nước. Và như con sóng nhỏ, chắc hẳn cũng không ít lần chúng ta cũng tự than thân trách phận, không hài lòng về bản thân khi thấy mình thua kém người khác về nhiều phương diện trong cuộc sống. Nhưng thật ra, đó chỉ là những giá trị phụ thuộc, những cái vỏ, và điều đó không hề làm ảnh hưởng hay làm giảm giá trị làm người mới là giá trị thật mà Thiên Chúa đã ân ban cho chúng ta. Dù sinh ra với một số phận may mắn, dễ dàng gặt hái những thành công trong cuộc đời, hay là một vì sao xấu với những bất hạnh, nghiệt ngã, dâng đầy trên đường đời, thì ai trong chúng ta cũng đều sở hữu một giá trị, đó là sự sống. Và nó rất quý giá vì nó chỉ có một cho mỗi người. Điều đó cũng nói lên rằng mọi người trên thế gian này đều bình đẳng như nhau, đều nhận được cuộc sống như là hồng ân Chúa ban. Vì thế, hãy luôn cảm tạ và vui vẻ đón nhận cho dù trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không tránh khỏi những giông bão ưu phiền. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không hề thua kém bất cứ ai về những giá trị đích thực. Bởi lẽ, Chúa là Cha nhân từ, Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai. Nhận thức được chân giá trị này là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Vì khi nhận ra gốc gác và giá trị thực của mình cũng như của những người anh em sống chung quanh mình, chúng ta cũng sẽ khiêm tốn như con sóng lớn, biết yêu thương và tôn trọng người anh em đồng loại của mình. Đồng thời, chúng ta cũng nhận biết được những hình thức cao lớn, hùng vĩ cũng chỉ là những chiếc vỏ. Chúng ta không nên cậy dựa vào đó mà xem thường anh em đồng loại. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, nếu một người là người đồng tính đang tìm kiếm Thiên Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà dám phê phán người ấy? Những người này không bao giờ bị gạt ra bên lề xã hội và họ phải được hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cho những người đồng tính được hội nhập vào xã hội thay vì bị phê phán và bị gạt ra bên lề. Sách giáo lý Giáo hội Công giáo được Đức Thánh Cha Francisco quy chiếu trong cuộc họp báo cũng nói rằng, đừng quên một số người đã có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Tuy nhiên, đối với đa số những người này, khuynh hướng lệch lạc ấy là một thử thách. Chúng ta phải đón nhận họ với lòng tôn trọng, thông cảm và tế nhị, tránh đối xử bất công. Cả những người này cũng được mời gọi thực hiện ý Chúa trong cuộc sống, và nếu là Kitô hữu, họ nên kết hợp với các khó khăn gặp phải do hoàn cảnh đặc biệt của mình với hy tế thập giá của Chúa. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con được làm người và ông ban cho chúng con được sự sống đời đời. Xin cho mỗi người trong chúng con hiểu rằng tất cả chúng ta đều là thánh nhân vì tất cả chúng ta có Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta tất cả đều là người tội lỗi và mình là người đầu tiên. Để chúng con luôn biết quý trọng những hồng ân đó nơi người anh em và nơi chính mình. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.